Nhưng mà cái tâm thức mình không mở thì nó không có tiếp tục. Thì kể cái cuốn sách ra cũng như đóng rác bỏ. Cũng biết là bao nhiêu, cho nên phải thực hành rồi mới thấy sự ghi chép của những người đi trước. Tha thiết đón chờ chúng ta và muốn chúng ta mở ra như người, chứ không có bao giờ mà đi đè bẹp chúng ta. Không có cuốn kinh nào đè bẹp chúng ta. Từ bên Thiên Chúa giáo, Phật giáo đều là đón chờ mở đường chúng ta đến tiên tầng. Không có bao giờ ngăn chặn bước tiến của tâm linh. Mới giá trị nhiều lắm. Mà chỉ có thực hành nó mới thấy. Rồi bây giờ nên bắt đầu đi kiếm kinh Phật, kinh gì anh coi thấy nó mở liền. Nó khác rồi. Mà hồi trước coi thì mình thấy chưa coi mình đã chấm. Bây giờ coi thấy khác. Thấy những người đó đã dày công hành trì mới đạt được cái sự rõ rệt tinh vi đó. Mà tinh vi đó là chỉ điện, nó mới bao trùm. Còn người phàm dồn mà trong ốp mở, không có thực tạng. Mà mình tu trong thực tạng rồi mình thấy mình hòa tan ở trong kinh giới, mình thấy sung sướng, nhẹ nhàng, hiểu liền. Rồi cái nào mà nó không có thích hợp, đặt vô nó không có dính dấp gì nữa, nó làm nặng ngực và không mở, không nhẹ nhàng. Và cái nào nó thích hợp về bên vô vi, về thanh điển, nó càng mở càng sáng, càng đập cái đầu càng sáng, càng mê thì thấy mình tự mê rồi, muốn nhắm mắt. Đó là nó thích hợp. Và trình độ mình còn yếu, mình phải nhắm mắt để cho nó rút. Cho nên cái kinh đó nó đời đời, chứ không phải là xài tạm trong một thời kỳ này rồi bỏ. Rất tinh vi, sự sắp đặt rất. Cho nên bây giờ cho phổ hóa ra hành thiền về điểm giới, thì lúc đó xem cái kinh gì cũng hay. Nhưng mà hạng nhất là cái kinh vô tự, những cây cối trước mặt ta, gió mưa mây mưa này kia nọ, cũng là kinh trong đó. Nhưng mà mình trực giác hiểu liền, thấy cái định luật hoa hoa xanh xanh của càn khôn vũ trụ rất vĩ đại. Biết được rõ nguyên căn của hộp cát thì biết cả càn khôn vũ trụ. Sự tinh vi trong tâm thức của chúng ta còn siêu hơn bản chất người. Cho nên nó mở tri, mở chữ lực, càng tu càng mở. Đây rồi sau này anh đi ra dòm trên trời, anh thấy ông trời làm gì vậy mà trống lỏng gì vậy? Rồi ông trời đứng té rớt xuống cái đuôi còn gì. Không có trống lỏng, thấy vậy mà không trống. Anh thấy những từng lớp như là hà sa làm thành hạt cát ở trên trời để chịu tiền chịu Phật đi. Mà mình thấy cái chỗ sang trọng của người ta, tinh vi của người ta. Tới một ngày đó nào đó rồi mình mở mà mình thấy được vậy là mình được đi đến đó rồi. Thấy rõ ràng nó phải mở cái luồng điện như vậy. Rồi nói cảnh thế gian này kia nọ đẹp, picnic đi đẹp. Mình đi được trên kia thì dưới này cũng chẳng có cảnh gì. Không có cảnh gì hết. Đi đâu mình chẳng thấy có cảnh gì. Rồi đi quen ở trên đó rồi cũng chẳng còn cảnh gì nữa. Rốt cuộc quy lại hư không, mình là cảnh. Nếu người ta muốn biết mình là cảnh, người ta muốn biết mình thì họ thấy đó là cái cảnh đang giao dịch. Mà họ muốn thấy mình một người to cũng được, mà họ thấy một người nhỏ nhất cũng được, tùy theo trình độ của đối phương. Bây giờ mình mượn cảnh để tiến hóa, sau này mình là cảnh để cho người khác mượn. Tùy theo tâm thức nó đến với mình, lúc đó mình thay đổi chung sanh trở lại. Nhưng mà muốn được tới cái giai đoạn đó phải dày công hành trì. Nếu không dày công hành trì thì không bao giờ có cái chuyện này. Cứ biến đổi tất cả cơ tạng, tất cả thần kinh nếu hấp, trở về thanh quan. Lúc đó đi cũng như không đi, không đi cũng như đã đi. Có cái câu kỳ cục vậy. Nhưng mà sự thật là ở bên trên mới thấy. Không có sự phiền muộn nữa, không có phiền phức nữa. Tâm trí khai thật. Cho nên lần lần các bạn tu, các bạn thấy có sự thay đổi rõ rệt lắm. Chứ không phải không đâu. Hồi xưa nghe tôi nói hiểu khác, bây giờ nghe tôi nói hiểu khác. Rồi cũng là câu nói bữa nay, nhưng mà năm sau tháng sau hiểu khác. Nó có cũng có câu chuyện ở đó.
đây như mình có nói câu là có thể có lúc mà cùng đến chỗ nữa cho anh hơn.
Thế thì tôi không hiểu là ví dụ như là anh Diêm vừa nói cũng như cái câu chuyện anh Hưng đã kể cho chúng tôi nghe là có lúc anh Hưng cảm thấy hoàn toàn thanh tịnh trong 3 ngày liền. Thế thì ví dụ như gặp anh Hưng cho là cái thử thách, bởi vì thử thách thực tế không phải là thử thách bằng bài học bằng lời nói mà bằng tâm linh. Thế bây giờ ví dụ như trong đang thời gian mà anh Hưng mà cảm thấy như cách đây 3 năm anh Hưng đã cảm thấy hoàn toàn thanh tịnh, và anh Hưng bảo là thôi hôm nay chắc đi thiền mất cái ô trược, ném cái ô trược của người khác mà không đến nữa. Không biết anh Hưng có phải nghĩ như vậy không?
Không, theo tôi đó thì tôi nghĩ như vậy. Có thể là những cái hoàn cảnh nó đưa đẩy anh Hưng không có được đến với chúng ta. Lấy thí dụ như một ngày nào đó Thượng Đế bắt anh Hưng đi làm ghép gan bữa thứ bảy thì thôi hết rồi, làm sao đến với mình được đó. Hoặc là thứ bảy phải đi rửa chén nhà hàng sao không?
Có thể lắm. Bị học
thế thì đâu phải là bài học của thử thách, bài học của Thượng Đế đấy là bài học của đời. Tại vì anh đã có công việc đang làm rồi, bây giờ anh còn tham lam thêm công việc nữa mà anh bảo đấy là Thượng Đế bắt anh không ạ?
Không, cái đó là tôi thí dụ của tôi chứ không phải thưa con.
Tôi nói
như vậy đó là anh chỉ có thấy một khía cạnh của Thượng Đế thôi. Bởi vì đời là gì? Đời là Thượng Đế. Thành thử ra nếu mà anh Hưng mà vì đời, mà vì miếng cơm manh áo mà anh phải đi làm bữa thứ bảy thì quá chăng là Thượng Đế, vì ảnh vì Thượng Đế mình phải đi làm thứ bảy.
Vì trong đời có đạo mà, anh nói hoài. Yeah.
Thay thế Việt Canada.
Sao thầy Việt Canada đi nhận đâu làm
chăm chích cho nó rõ đạo phải không?
Cái thầy Việt Canada giờ đi đến đâu rồi?
Đi Pháp.
Đi Pháp rồi.
Lúc này bây giờ không thèm nói nữa. Khỏe rồi.
Dạ.
Khỏe rồi.
Bây giờ tiệm đến đâu rồi thầy?
Hả?
Bây giờ tiệm đến đâu rồi?
Phía nhẹ rồi.
Thầy nhẹ rồi. Dạ.
Sau này là Việt Nam Canada tới thì gặp ông này chấp
chứ. Dạ không, cũng thật là từ trước giờ thì lâu lắm rồi tôi không có nói. Dạ. Tôi không có nói nữa, bởi vì nói ra đâm hông không ạ? Thế thầy hôm nay thầy bảo là nói. Đã từ lâu lắm rồi, hoàn toàn tôi tịnh khẩu. Nhưng mà chính hôm nay thầy bảo nói. Thế thì tôi bảo, thế thì có mặt thầy đây để xin nói. Dù rằng nói có.
Thì lời nói mà cái người mà có cái sáng kiến ra để phá mở, cái đó là cái ý của Thượng Đế, không phải tầm thường. Một người khác ngồi kêu nó nghĩ cái chuyện đi chầm người ta không nói được. Nhưng mà người đó nó có cái sáng kiến thì Ngài phải sử dụng đó nói liền. Mà cái đó để đem lại cái tâm linh thầy và đem lại sang suốt. Kỳ này không giải quyết được thì kỳ sau nhất định phải giải quyết được. Tôi đừng có bực tức vì cái đó, cũng tức vậy nhưng mà phải nghiên cứu. Thì tự nhiên năm nó đi tới kia liền, đi trong cái hư không thanh tịnh. Mình ở đời nhưng mà tâm không phải đạo, mình mới giải quyết được những cái chuyện thắc mắc đó. Còn nếu tâm mà mình cuối cùng trong đời giải quyết không được. Cho nên nhiều khi ở Sài Gòn nhiều chú nó tới nó hỏi tới mấy ông cụ mà đứng lên cái hâm làm vậy mà đừng có nói nữa, coi chừng chút nữa mà ra mấy ông cụ đó, bởi vì nó tới nó phá tôi phải kêu ông ngồi xuống, nghĩa là cụ phải cảm ơn cụ, bởi vì những người sinh viên mà cô đã có sáng kiến phổ độ chúng ta, không phải cô tới đây phá hoại. Cô cho chúng ta đo lường sự chẳng chẳng có. Ta phải nên hỏi. Bởi vì những lời phê bình của cô rất xứng đáng và xây dựng, không có làm cho chúng ta thoái bỏ. Cô yên xuống ngồi. Không được ông ta. Vô phép tôi nói không có. Ở đây không. Vô di mà đâu có phép tắc gì. Vô di là không có. Nào, muốn phép tắc thì về nhà. Còn ở đây là phá mê phá chấp. Còn phép tắc gì nữa? À, khai thông trí tuệ. Cho nên phải đàm luận tự do 100%. Rồi lúc đó mới ngồi xuống. Rồi tới hồi đó cô hỏi tôi phân giải, tôi với cô đối đáp. Rồi lúc đó ông cụ mới thấy rằng bây giờ tôi mới biết cái cố chấp của tôi, sự sai lầm của tôi. Rồi ông đứng lên ông nói. Thấy không? Đó. Thế nên nhiều người nó còn cố chấp nghi lễ của gia ca. rồi đi tới cái chỗ kia mình thoát tục, trong cái tâm linh tiến triển qua giải, không còn cái phạm ngã nữa. Tại sao mình còn dùng nghi lễ của gia ca? Đó là chậm tiến của cái duy thức. À, cho nên tôi phá cái vụ đó, cho nên sau này nó nhiều người được tiến triển. Còn nếu mà vô mà cứ sợ sệt như này kia kia nọ, đâu có tu gì đâu. Phải hỏi, phải nói, phải bàn bạc trong cái giờ phút chúng ta là hoàn toàn là thiêng liêng, không còn cái gì hết. Nói rồi thôi chứ không có đem vô tâm, mà để về trả thù không có vụ đó. Hiểu để tiến, hiểu để sửa mình. Còn học không thêm bao nhiêu người, bao nhiêu ý kiến sáng suốt để xây dựng cho mình trở về sáng suốt và ổn định hơn. Đó, tại sao không học? Cho nên sau này những người đó kêu mà ở Việt Nam nó mấy người đó dốt thì dốt mà cũng rất hay, biết rồi, họ vững, rất vững vàng, đối đáp rõ rệt. Cho nên cái cuộc phá này kia kia nọ đó cũng có cái ý của Thượng Đế mà thôi, chứ không phải là một người người nào muốn nhảy vô phá được, phá không được. Nghĩ đâu ra mà nói. Về nhà mới nghĩ ra, ở đó nghĩ không ra. Về nhà nó nãy tôi biết vậy, tôi chặn chà đó một cái này. Về nhà mới biết là trễ rồi. Người ta ở đây người ta có cái thiên tài, người ta tấn công là mình phải nghe để mình học.
Dạ, từ nãy anh Tương nói bên tiền thư đó có những vị tu á thánh, tu cao đến độ coi như là, tôi quên mất tiếng anh Dung, anh Hưng dùng, nếu tôi không nhầm thì là coi như là unionist. Thì anh Hưng đã đạt đến cái mức độ, gần đến mức độ đó. Trong khi anh Diêm thì bảo là trong pháp lý vô vi của mình có từng trình độ pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí và pháp. Thì anh Hưng với anh Diêm cách đây hồi Vancouver, anh Diêm mới nói là bây giờ tôi đang đạt pháp lý, tôi đang đạt đến trình độ vô vi. Trình độ vô vi tức là anh Diêm còn đến khoa học, huyền bí, thật pháp, ba cái nữa không đạt đến. Không biết bây giờ anh Diêm có nhích thêm tí nào, nhưng mà tôi thấy nếu không thì so anh Diêm với anh Hưng thấy xa quá, xa lắc xa lơ. Còn tôi thì tôi không biết tôi ở cái chỗ nào nữa. Tôi đến bờ chưa không biết, tôi níu từ điểm nào bây giờ.
Thưa thì hôm trước tôi có hỏi thầy câu hỏi đó, tôi nói tại sao trước kia thì pháp môn của mình là chủ trương là phải chúc hồn chúc vía, rồi phải đi qua những cái cảnh giới nào là địa tiên, thiên tiên, rồi phật giới rồi gì nữa đó, và tại sao bây giờ thì như là tôi tu ra tôi chẳng thấy gì đâu hết, tôi cũng chẳng có thấy nào là tiên phật, rồi chẳng có thấy gì đâu hết trời. Thì thầy nói là tại vì bây giờ là mình đi trực chỉ rồi, mình đi bằng pháp lực chứ không phải đi bằng trực thăng nữa. Lúc trước đi bằng trực thăng thì ghé từ nơi đó nơi đó mừng lắm, thầy đã đi như vậy mất thì giờ thôi, không phải lời giống bây giờ mình đi trực chỉ đến nơi kia. Và khi mình lên trên trung tâm cảm không cái lực của vũ trụ đó thì mình hòa hợp trên đó mình làm việc. Thì tôi nói là nếu mà như vậy khi mình lên trên đó rồi đó thì mình nhìn xuống mấy cảnh giới khác thì đã không, mình lên trên đó rồi mình hòa hợp rồi nên mình còn mắng đi mấy cảnh giới khác. Anh đó là tôi nhắc lại câu thầy trả lời
làm việc mà mình agace volontaire thì làm lính chiến sĩ của Thượng Đế, đi vô làm việc luôn nó mau lắm. Còn kia người ta tu giải đại, để tôi tu tới A-la-hán, tôi tu tới cái gì đó chết queo, không có tu nó. Còn ở đây người tôi còn ăn trong bữa ăn, tôi cũng làm việc cho Thượng Đế, tôi hoàn cái cũng làm việc cho Thượng Đế. Nói vậy bất cứ hành động cử động gì cũng là của Thượng Đế mà. Tại tôi ở trong sáng suốt, sống trong sự sáng suốt, tôi không còn bị bơ vơ nữa, phải không? Rồi cái kia tôi mới tới cái A-la-hán cái ngụm rồi tôi không biết còn đi đâu nữa, không biết. Cái này tôi ăn ra suy vô lông tia là đời đời rồi, tôi không biết kem nữa. Tình nguyện trở nên một chiến sĩ của mình, tôi không bị kẹt, tôi không bị giới hạn bởi chức vị không có nữa, mà lấy hư không làm đích.
Thương tâm ho ngay cũng làm việc chứ Thượng Đế nghĩa là thế nào?
Ho cũng làm việc của Thượng Đế. Khi mà anh có điển là anh ho một cái cũng làm việc của Thượng Đế. Bởi cái ho của anh á, có thể làm tan cái chủ khí ở sức mạnh. Sức mạnh của người. Chứ không phải là tới giờ lúc tôi làm việc Thượng Đế, tôi bận quần bận áo tôi mới làm việc của Thượng Đế. Cái đó là sai. Cái ý chí của mình luôn luôn ở trong xây dựng cởi mở. Cho nên mình đi tới đâu, động tới đâu là sáng tới đó. Cái tiếng ho cũng là động, mà cái động này nó tập trung bởi ngũ hành diêu luyện,
À, mỗi đêm thì nó đi ngũ hành như vậy, mà ho một tiếng là qua giải những cái ngũ hành trượt ở bên ngoài. Cho nên một cử một động đều là của Thượng Đế, nhưng mà cho nên tại sao người đời này họ mến những người tu cao tu nhẹ? Tại sao cử động của người, vì cử động của người là hỗ trợ và giúp đỡ và xây dựng. Người không có vụ lợi và đưa người ta vào bóng tối, tại sao người ta không thích? Người ta không mến, ta mến ở chỗ ta. Còn nếu mình còn lợi dụng và đưa người ta vô bóng tối thì đâu có ai thích gì? Không ai thích. Là gây nghiệp là chỗ. Còn cái này nó khác rồi. Cho nên tại sao tôi tới thiền đường ở Hồ Văn Em, tôi mới bước vô là cũng như người ta nói là đá 500 tới hút hết. Những ba, những bảy, những ba, những bảy rốt rồi con chạy về tôi trả sao? Nó không chạy. Bởi tôi làm việc nhiều hơn những người đó, và tôi học hỏi nhiều hơn những người đó. Thì những người mà dòm thấy tôi, họ thấy tuy rằng không thấy hào quang, cảm động hơn lòng họ liền. Phần hồn của mọi người đều ứng chiếu hết. Cho nên họ muốn gần tôi để học hỏi hơn trong cái trao đổi. Thành ra nó khác. Cho nên mình sáng tu không bao giờ mất cái vị trí làm việc của mình. Còn nếu mình không tu mà mình lợi dụng để bề trên ban chức vị cho tôi, cái đó là sai. Không có chức vị. Mình thành lập thì tự nhiên nó có chức vị. Chức vị để làm gì? Để vạn linh sử dụng, vạn linh hưởng ứng. Nhưng mà mình không được thông suốt, vạn linh đâu cần đến mình. Thì không có bằng cấp rồi. Đương nhiên rơi đài. Sự công bằng của Thượng Đế đương nhiên rơi đạt. Còn nếu mình có tu, có thanh lọc, có thanh điển thì đương nhiên nó có, bởi vì nó phải tiếp tục làm việc. Chỉ một ngày nào mà hết làm việc rồi thì không có, không có ai tới, không ai muốn gần, không có một lù điển nào tới gần. Thấy không? Rồi nó sẽ chuyển vào nơi khác. Cho nên cái chuyện mà của Thượng Đế không phải là chuyện tập thể. Rất tinh vi, rất tinh vi. Cho nên chỉ có Ngài dễ cảm động lòng người ở mọi trạng thái. Mọi trạng thái Ngài xuất hiện, mọi trạng thái để cảm động lòng người. Cho nên khi chúng ta hiểu Thượng Đế thì trước mặt chúng ta đều là Thượng Đế. Tất cả mọi việc đều là Thượng Đế. Cái ghế này cũng là Thượng Đế. Trí khôn của Ngài chuyển, ý chí của Ngài chuyển, người ta mới tạo. Nếu không có ý chí của Thượng Đế vào và không có quy hình, tan rã hết, không quy hình. Cho nên các bạn đừng có lo thờ cuộc này kia kia nữa. Ý của Ngài chuyển, thành là thành, mà bại là bại. Cho nên chưa có trình độ và chưa diễn kiến và chưa đến nơi Ngài làm việc thì còn ban tin ban nghi đó thôi. Nếu mà các bạn đi tới chỗ Ngài làm việc rồi thì hoàn toàn không có nói gì nữa, chỉ là tu để hợp tác thôi.
Dạ thưa, tôi xin kể câu chuyện. Tôi chưa làm chút, em sống trong thế giới này có ông Đạo Hùng. Lúc nãy ông cũng nói một vài câu giống này, là cái ông Đạo Khổ Mini. Thì trong đó ông bảo rằng phải nghĩ đến Thượng Đế 24/24 và bất cứ lúc nào được gì thì phải kính lạy Thượng Đế. Thì xin lỗi mọi người, chúng ta đây đều nghe lời thầy nói giống vậy, nhưng mà chỉ khác một chút xíu là ông Khổ Mini trong cái quyển kinh của ông ấy mà ông viết mới đây nhất ấy, thì ông bảo ví dụ như là, xin lỗi tôi nói hơi tục bởi vì nó là sách thật, bởi vì sách ông viết thật, đứng đáy không được quay về hướng Medin, làm cầu tiêu không được quay về hướng Medin với Lamech. Thế tức là họ còn có cái chấp, mà cái đạo của mình, thầy nói chúng ta đây, không có cái chấp. Không có cái chấp, mà lại đưa về hư không. Còn cái ông Đạo Khổ Mini kia, thì kẻ nào mà nghịch với ta, là nghịch với lại Allah. Ta là Allah rồi, ông Khổ Mini là Allah rồi. Mà ai nghịch với Allah, nghịch với ta, tức là nghịch với Allah, là chặt đầu hết. Ai mà nghịch với ta là nghịch với Thánh Kinh Quran. Mà nghịch với Thánh Kinh Quran là nghịch với ta, chặt đầu hết. Thì thưa quả thật là tôi thấy những lời mà thầy dạy cho chúng ta phá chấp cao hơn nữa là đến cái đi về cái hư không, đi về cái hư không nữa. Thì quả thật nếu bây giờ so sánh với ông Đạo Khổng thì không biết ông ấy ở đối với chúng ta, cái quan điểm chúng ta, ông ở cách xa chúng ta đến bao nhiêu. Dù chúng ta chỉ có một vài cái giống ông, thầy có nói một vài cái giống ông Đạo Khổng, nhưng mà nó có những các cái điểm mà cách nhiều chúng ta quá xa.
Dạ, tôi xin có một cái ý kiến như thế này. Bởi vì anh đứng ở trong cái vô vi mà anh thấy rằng có sự cách biệt giữa chúng ta và cái ông Đạo Khùng đó. Nhưng mà theo thiển ý của tôi thì cái sự thể hiện của những cái tư tưởng của ông Đạo Khùng đó chính là sự thể hiện của Thượng Đế. Bởi vì sao? Bởi vì Thượng Đế nằm trong cái chấp mà không chấp, cái giới hạn mà không có giới hạn. Bởi vì ở một cái trình độ nào đó, với một cái sự hiểu biết nào đó, nó sẽ là sự thể hiện của Thượng Đế ở cái từng đó. Bởi vậy cho nên chúng ta đang ở, chúng ta học cái vô vi của Thượng Đế, chúng ta học cái khoáng phán của Thượng Đế, chúng ta học cái vô cùng tận của Thượng Đế. Nhưng mà người bạn của chúng ta ở bên Iran học cái sự giới hạn của Thượng Đế, học cái sự khe khắc của Thượng Đế và học cái sự hữu hạn của Thượng Đế. Nhưng mà có phải chăng rằng cái vô hạn và cái hữu hạn đó nó cũng chỉ là cái hư không đại định? Nếu một ngày nào chúng ta ở trong cái hữu hạn đó mà chúng ta biết rằng Thượng Đế còn có cái khuôn mặt sau cái hữu hạn đó nữa, ngày nào chúng ta ở trong cái khắc khe của Thượng Đế mà chúng ta hiểu rằng Thượng Đế có đức tánh rộng lượng từ bi sau cái khắc khe này, ngày nào chúng ta hiểu rằng Thượng Đế, chúng ta sống trong cái giới hạn của Thượng Đế mà chúng ta biết rằng Thượng Đế không có giới hạn, thì ngày đó chúng ta hiểu trọn vẹn Thượng Đế và chúng ta đã trụ trong Thượng Đế.
Cho nên cái gì cũng là vô hạn, nhưng mà cái gì cũng đều dẫn tiến hết, mà tại người ta ý thức không nổi, cho đó là phá hoại. Lửa thấy phóng tay sợ, nhưng mà phóng tay rồi bữa sau nó khô, thấy không? Cũng rất khô ngài. Trong cái đại từ bi phải làm tất cả, phải làm tất cả. Nên chúng ta vẫn vừa tu về sáng suốt, vừa tu về Phật, vừa tu về Thượng Đế, thì cái tầm quan kiến nới rộng, nới rộng chừng nào thì cái tâm linh vững chừng, không có bị kẹt. Nghe lặng lặng những người không tu mà nghe được những cái phần phân giải và đàm luận của các bạn đây ở trong thực trạng rồi, rồi họ mới ý thức được, rồi họ cũng mở, họ cũng đi tới sự thông minh. Cho nên cần phải bàn luận qua, bàn luận lại rồi mới thấy rõ, mới nắm vững được cái trình độ của chính mình và vun bồi cái trình độ sẵn có của mình để tiến tới vô cùng. Thôi, 5 giờ mấy? 5 giờ rưỡi rồi. Trời sắp mưa rồi ha.
Như cái đạo nào đó thì cũng là dạy ăn chay cấm sát sanh. Tại sao ngày xưa Chúa quát phép ra cá để cho mấy dân chúng ăn, vậy là Chúa xuống người ta sát sanh?
Chúa đâu có xuống sát sanh.
Bởi cái nghiệp của nó phải chuyển xuống thế gian vậy thôi. Không có xuống sát sanh. Quá phép để cho biết rằng cái lực lượng quá xanh xanh kiểu chứ. Cho mình không ăn cá cũng không có đầy miệng đâu. Nó tới cái định kỳ của nó thôi. Mà mình ăn mà mình được nhẹ thì mình đưa nó đi. Còn nếu mà mình ăn mà mình không chịu trách nhiệm mà không nên ăn. Có ngày nó giặt cũng ít hơn, không dễ mà giặt. Vô nhà thiên thấy bệnh luôn buồn, ăn mặn hơn, bệnh nặng hơn. Cho nên cái miệng của mình còn cấm không được mà không hồi cái miệng ô thú, mình khôn với ô thú mà. Ô thú nó ăn bậy nhiều hơn. Cho nên hồi tôi trôi với tôi ăn cây, ăn cây kỹ lắm. Ăn cái thấy rõ rồi tôi mới ăn, không phải là ăn, cái bằng độ, cứu nó. Nhưng ở trên bàn tôi thấy khi nó qua đây, cái độ xem. Thì cái tình thương nó khác rồi. Không thành vấn đề ấm thật nữa, không phải đi tìm kiếm cái món đó để mà ăn, không có. tùy duyên trở hành thôi. Rồi sau này tôi chăm cứu, tôi không ăn nữa. Tôi chăm cứu nó, tôi chăm mình ta thì được, nó chạy qua đây rồi thì tôi rút nó rồi. Tôi cả ngày tôi ăn mặn còn nhiều hơn thầy. Thế ông ăn chay tại sao bụng ông càng ngày càng phệ? Tôi ăn mặn tôi đâu có ăn chay. Tôi chập nó thì bên kia nó qua bên này, tôi rút cái điện qua. Đó. Thành ra tôi không có cái gì mà thiếu xúc hết á. Cũng vậy đó thôi. Cho nên tu được cái điển mình nó dồi dào á, rồi mình mới là cứu trợ nó được. Chỉ có điển mới thông suốt và đưa đi xa. Nó không có ở tầng xa đâu. Mình rút nó vô đưa lên chút xíu là đủ rồi. Nó trở về nguyên căn, nó được cái vãng sanh. Nó sung sướng, được phước lắm.
Dạ thưa ông Tám, như ông Tám có dạy là Thượng Đế ở trên gửi xuống đây tất cả những cái thử thách để mà cho chúng sanh học. Cái vui cũng là cái thử thách, mà cái khổ cũng là cái thử thách. Dạ. Thì sau khi mà qua một cái cơn khổ rồi, hay là qua một cái cơn vui rồi, làm như thế nào mà chúng con có thể nói rằng à, ta đã học cái bài đó và ta đã thành công cái bài đó?
Khi mà qua được một cái khổ rồi, đó, anh thấy con người nó vững hơn rồi, vững hơn hồi xưa rồi. Hồi ở trong trường mới học ra anh thấy còn bơ vơ, mà ra đụng chạm với xã hội thì con người anh vững. Anh có thể cải lý dựa trong cái lý của nhà trường và anh có thể xuất ra một cái lý vững vàng đối với người khác. Anh hiểu chưa? Thì cái phần hồn nó càng ngày càng chánh chỉnh. Đó là sự sáng suốt. Dạy mình để gọt rửa cho tới sáng suốt. Cho nên cái tuổi mình 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi khác. Tự nhiên automatic mà không tu nhưng mà nó vẫn sáng suốt. Vẫn sáng suốt, không phải dễ gì gặp nó là.
Thế mày cái này nói tu nhưng mà thế nào là tu?
Tu là tu bổ sửa chữa. Tu là tu bổ sửa chữa. Bởi vì mình còn mình làm con người nhưng mà mình không biết nguyên lai của mình. À, mình còn yếu hèn và mình không tự chủ được. Cho nên mình phải tu bổ sửa chữa cho nó sáng suốt, nó trở về. Con người có hồn có vía mà không thấy thì tại sao nó không thấy? Tại vì nó động loạn, nó quên nó. Mà nó thanh tịnh là nó thấy nó. Cho nên mượn cái pháp, mượn cái đường lối để chấn chỉnh, ổn định nội tâm nội tạng, thanh tịnh nó mới thấy nó. Chứ bằng tu bổ sửa chữa đâu đó cho nó hoàn bị như hồi lúc gian sạch. Chứ không phải tu là tôi cạo cặp đầu rồi tôi bỏ hết, tôi ghét đời hết, không được. Tu phải tu bổ sửa chữa. Cái tại sao tôi không thanh tịnh? Vì cái chấn động lực tôi nó yếu hơn cái chấn động lực của đại tự nhiên. À, cho nên tôi phải tập trung để cho nó hòa hợp cái chấn động lực của đại tự nhiên thì tự nhiên tôi sang suốt. Tôi thanh tịnh.
Mình tu là tu trong đầu óc.
Tu đầu óc chứ không phải tu bên ngoài. Trong cái thần kinh néo hấp ở bên trong.
Vậy tại sao mình phải ngồi thiền?
Phải chấn chỉnh, cho nên cái tu là phải sửa chữa bên trong. Phải nó có cái phương pháp. Anh đã coi cái phương pháp bên này chưa? Coi chưa?
Dạ chưa.
Ờ chưa thì mượn cái cuốn đó. Bây giờ tôi cắt nghĩa đi nha thầy. Mua một cuốn tôi trầm đạo về đặt đi. Thấy không? Anh thấy từ đầu chí cuối những sự thắc mắc của anh ở trong đó nói hết. Có cuốn tôi trầm đạo ở đây không? Dạ. Anh thích con. Tất cả những sự thắc mắc của anh ở trong đó con.
Dạ thưa ông Tám, Thích Ca Mâu Ni có nói câu rằng cái giáo phái nào mà không có bát chánh đạo thì không có sự giải thoát hoàn toàn. Cái nơi nào mà có bát chánh đạo là nơi đó sự giải thoát sẽ rốt ráo. Dạ thưa ông Tám, chỉ cho con về các bạn đạo thế nào là bát chánh đạo trong điển giới.
Trên trong bát chánh đạo nó phải hòa Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, nó mới phát triển đều đặn. Lúc đó hào quang quang mới phát sáng được đó. Chứ còn nếu mà chúng ta tu một phương hướng không bao giờ chúng ta tiến triển. Cho nên ở thế gian nó chia ra nhiều môn phái. Có những môn phái lạy sư ở hướng Nam, có những môn phái lạy sư ở hướng Tây, những môn phái lạy sư ở hướng Bắc đó. Còn ở đây chúng ta Đông Nam Tây Bắc và Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đều phải khai thông, thông thiên văn đạt địa lý, nó mới đạt tới chân pháp. Cho nên phải hành triển mới có cái đó. Nếu không chịu hành triển không có. À, cho nên bây giờ chúng ta thấy bát chánh đạo ở đâu thì gom lại cái sơ hồn và cái pháp luân, cái thiền định là nó khai thông tiến tới bát chánh đạo.
không có nơi nào nó bỏ, không có nơi nào mà nó từ chối không học. Nó phải tiến triển để hòa cảm bên trên, thì lúc đó nó mới được chứng minh đi theo lòng mình. Cho nên nếu mà chúng ta tu nó à, tôi chỉ theo ông sư của tôi, và ông sư tôi lại hướng Tây thì tôi lại hướng Tây, ông sư tôi lại mặt trời thì tôi lại mặt trời, thì mình chỉ có một hướng một thôi. Rồi chừng nào mới tiến về Bát Chánh được? Bởi vì Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là chánh hướng, mà nó là cũng là cái bát quái trận để giam hãm tâm linh và giáo hóa tâm linh, học hỏi tiến triển theo chiều hướng phát triển vô cùng. À, cho nên chúng ta không tu là phải tu nơi bộ đầu mới là khai triển Bát Chánh. Cho nên chúng ta có cái pháp sơ hồn để cho bộ đầu triển khai, rồi nó mới hòa hợp với cái Bát Chánh ở bên trên. Chúng ta bị giam hãm bởi cái đó rồi, bị bao vây bởi cái đó mà chúng ta không phát triển để hòa hợp cái đó, làm sao chúng ta tiến? Cho nên nó có cái pháp sơ hồn để nó khai thông cái Bát Chánh.
Còn cái Bát Chánh đạo có thể hiểu là 8 cái huyệt trong mình được không?
Cái đó cũng được, cái đó là cái 8 cái huyệt đó cũng được, nhưng mà cái này là cái chánh hơn. Về điển nó chánh hơn. À, 8 cái nút ở bên trên nó chánh hơn. À, thì nó mới phát triển tới sáng suốt được. Còn nói ở trong mình á bị nó giới hạn. Thành ra con người ta suy luận xét trong lúc người ta chưa có trình độ, ta bị tâm tối. Cho nên mình phải đưa rút cái bộ đầu lên. Cho nên chúng ta tu phải bắt trung ương tu trước. Còn trung ương không có tu thì ở dưới không bao giờ tu tiếp. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng tu, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng này kia nọ, cũng la lô, nhưng mà rồi không biết cái gì, bị kẹt ở chỗ đó. Cũng độ, độ cho cái tâm nhẹ chút vậy thôi, nó chưa có dám dũng tiến. Mà tu về Bát Chánh thì nó phải dũng tiến, thấy không? À, rồi cái Bát Chánh của chúng ta tu ở đây là Bát Chánh Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Bát Chánh này của trong cái tiểu vũ trụ, mà nó cũng liên can với cái đại vũ trụ. Mà cái Bát Chánh này để làm gì? Để kiểm soát sự công phu của mình có tiến bộ không. Nếu mà công phu có tiến bộ rồi, anh niệm tới đâu nó chạy tới đó, niệm tới đâu nó chạy tới đó, anh biết nó đã tới rồi. Trong đó cái tà khí mỗi đêm mà mình làm mà nó chạy á, thì mình không bị áp đảo bởi hoàn cảnh, tự khai thông lên mình. Thì cái đó là Bát Chánh của cái tiểu vũ trụ. Còn cái Bát Chánh ở bên trên quan trọng hơn. Cho nên cái Bát Chánh ở bên trên mà khai thông mở rồi á, thì mình thấy rõ hào quang đó. Mình thấy Đức Phật dễ dãi, thấy không? Mình ở trong cái học trình của chư Phật. Thì giờ phút nào mình cũng được giữ khóa, và người ta thuyết giảng ở xa nhưng mà ở đây mình cũng lĩnh hội được. Bước về Bát Chánh thì mới thấy. Bây giờ chúng ta tu ở đây có cái niệm Bát Chánh, và cái sơ hồn cũng khai về Bát Chánh ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn giai không rồi nó trụ qua trên Bát Chánh. Cái đó là cái Bát Chánh, đó là siêu phạm, siêu thượng thượng. Cái đó nó phải dạy công lắm mới tới cái chỗ đó. Nói thì chút xíu thôi, nhưng mà hành rồi lúc đó mới thấy rằng cái sự quan trọng nó không phải là ở dưới trong thể xác này nữa. Nó không còn lưu trú ở trong này nữa, nhưng mà chỉ là tiền ở đó và hướng thẳng về trung tâm sự tịch. Ông ảnh bây giờ cầm coi cái cuốn Tôi Trầm Đạo, những thắc mắc mình giải thích ở trong này. Bởi anh chưa có biết cái cách làm sao. Bây giờ muốn luyện là luyện sức khỏe trước. Anh luyện thấy có tiến bộ về sức khỏe rồi, anh đi ổn định về tâm linh rồi mới nói chuyện là tu. Chứ bây giờ chưa có tu được. Anh đi lần lần tới lại thấy rõ phải làm sai. Cái gì hữu ích mình làm, còn không hữu ích mình bỏ hỏi lại mấy người bạn nào.
Dạ thưa ông Tám, con đọc trong tầm đạo số 7, Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy rằng niệm A Di Đà Phật đó, thì nếu mà niệm theo Phạn ngữ đó, Nam Mô Amitabha đó, thì cái tầng chấn động của nó mạnh hơn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo ông Tám, ý kiến ông Tám sao?
Theo cái mà tôi khám phá là tôi thấy Nam Mô A Di Đà Phật. Với sự tri giác của tôi tới đó, và cái đó nó làm cho con người được siêu độ hơn. Còn cái Amitabha đó tôi chưa biết. Và tôi cũng chưa có cần thiết nghiên cứu qua cái đó. Chưa cần thiết nghiên cứu qua.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ông Tám không đồng ý với Thượng Đế.
Cái của Thượng Đế biết, nhiều khi mình không biết. Nhiều khi mình biết làm sao mình dám phê bình. Phải không? Nhưng mà bây giờ mình cái nào mình biết và có thể phổ biến và có thể nói cho anh em nghe, thì mình nói cái mình biết nó bảo đảm rồi. Còn cái mình không biết mình nói theo rồi bữa sau mình không thông mà bạn đạo cũng không thông. Còn cái tôi nói là tôi tự phát giác. Tại sao Nam nó như vậy mà Mô như vậy, tôi phải có bằng chứng. Nói tiếng Nam nó tập trung, nó có cái nó chạy chỗ nào đó. Còn nói cái A thì nó không có chạy. Thì tôi không phải không đồng ý, nhưng mà cái thực tập của tôi phải có kết quả cho cơ thể và kết quả cho tâm linh. Thành ra cái kia tôi chưa còn cái tin tưởng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ thưa ông Tám, còn như niệm là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, thì cái FV nó đối với Nam Mô A Di Đà Phật có khác
không? Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn mà nó tự ngay trung ương. Bởi vì cái chữ nào nó cũng kéo về trung ương. Ngay trung ương cho cái nêu đầu, cho cái nêu quần. Ở chỗ đó nó sẽ chạy chỗ đó. Anh niệm chữ nào nó cũng chạy về chỗ đó.
Rồi nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sao
không? Nam Mô A Di Đà Phật thì nó cũng mình chú ý ngay trung ương này nó cũng về. Mà cái Nam Mô A Di Đà Phật theo cái pháp của mình soi hồn, pháp luân thiền định là nó mở sáu luân xa nó bảo thể. Không niệm nhưng mà chịu soi hồn, pháp luân thiền định nó cũng mở. Nó cũng phải mở, bởi vì bắt buộc cái đó là cái phương thức để mở lục tâm thông. Phương thức để mở lục tâm thông.
Thì thật ra thì cũng không có cái lý do gì, nhưng mà từ hồi mà tôi đi theo đạo Phật đến bây giờ đó, thì cái giác ngộ của tôi nó trong cái chiều hướng của cái Phật tử. Rồi đến ngày mà tôi gặp ông Tám thì tự nhiên tôi cảm thấy rằng cuộc đời của tôi nó đã qua một cái khúc quanh khác rồi đó. Rồi mới đầu thì cũng là sơ, nhưng mà sau càng ngày tôi càng thấy rằng tôi ràng buộc với ông Tám nhiều quá. Nhiều khi không thấy ông thì cũng nhớ, mà không thấy các bạn đạo thì cũng nhớ. Thành thử ra trước khi mà tôi đi làm trở lại đó, thì tôi có cái dịp nghĩ rằng đây là cái dịp để mà tổ chức gặp gỡ lại bạn đạo, để mà rồi mình có một cái chút gì an ủi, với lại gặp mặt các bạn đạo, gặp mặt ông Tám, mình thấy được, tìm lại được cái điểm giới của mình. Bởi vì một khi mà nói chuyện đạo với các bạn á, là thân của tôi thì ở trong đời, mà tâm của tôi nó đã trụ trong cái điểm giới rồi đó. Thì đó là cái mục đích ngày hôm nay, chứ cũng không có cái gì gọi là quan trọng. Mà cũng sẵn đây thì tôi thấy rằng cũng nên nói về chuyện về mình một chút, để mà nó có dịp để mà các bạn rồi cùng nhau mà cởi mở trao đổi. Thì tôi thấy rằng quả tình cuộc đời của tôi đến đây nó đã thay đổi rồi. Đến lúc mà phải học cái phái vô vi này. Bởi vì mười mấy năm về trước, khi mà cha tôi đến để mà chỉ cho tôi cái bổn phận đó, thì cái bổn phận đó là cái bổn phận đời. Thành thử ra mười mấy năm rồi, mặc dù cái tâm của tôi nó không có bao giờ nó xa rời cái chuyện trên trời, nhưng mà cái tư tưởng lúc nào cũng là lo tròn cái bổn phận nghiệp quả của cha mẹ mình đó. Đến ngày hôm nay khi mà gặp ông Tám rồi đó, thì tôi sực nhớ lại cái lời của cha tôi nói mười mấy năm về trước, là con ráng lo tròn bổn phận rồi còn sớm về nữa. Thì mười mấy năm về trước tôi nghĩ rằng cái chữ mà sớm về nữa có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ cái cõi đời này sớm để mà ra đi. Nhưng mà ngày hôm nay gặp lại ông Tám rồi, thì cái ý nghĩ mà cha của tôi nói rằng sớm trở về nó không phải là như vậy nữa. Mà có tôi hiểu ý là phải đi theo ông Tám học, để một ngày nào sớm thấy được cõi trên kia như là sự thật mình thấy. Bởi vì cái sự chứng ngộ của tôi nó không phải là do cái thiền định, mà nó là do cái trí huệ. Và những cái gì mà tôi thấy là thấy trong cái giấc chiêm bao, chứ không phải là trong thiền định mà thấy. Thành thử ra đến ngày hôm nay tôi ngộ thêm một chút nữa, là thấy rằng cái lời nói của cha mình nói rằng sớm trở về nữa, có nghĩa là phải dùng cái pháp vô vi này để mà sớm trở về cái nơi quê xưa chốn cũ. Và cách đây mấy ngày thì tôi có đến gặp mặt riêng ông Tám, và những cái hoài nghi mà tôi vừa kể cho các bạn thì ông Tám cũng đồng ý, cũng chứng nhận rằng cái điều tôi nghĩ nó là đúng đó. Không phải là do cái lý luận phàm thường, mà cũng là do cái ý trên chuyển đó. thì thành thử ra tôi rất là hoan hỷ mà được ông Tám cho biết rằng hai cha tôi có trên trời cũng bằng lòng, thấy rất vui mừng mà thấy tôi đi theo cái pháp này. Và đến ngày đến giờ tôi phải gặp ông Tám là đến ngày đến giờ mà tôi đã quẹo một cái khúc cua rất lớn trong đời của tôi. Thì đó là một chút tâm tình để cho các bạn rõ vậy thôi, chứ cũng không có cái nhân việc gì mà
chính là thầy cho biết cái hữu duyên giữa thầy với ta như thế nào. Hữu duyên của tôi thì câu chuyện hôm nay mình ngồi ở đây cũng có sự sắp đặt của bề trên, nhưng mà hôm anh Thờ mời tôi đó thì anh Tài cũng biết rồi. Anh Thờ mời tôi chạy vô nhà anh Tài tôi ăn không chạy vô nhà anh Tài ăn cái chuyện đó thì nói ra không được, nói cho người phàm không hiểu, thấy không? Rồi nó như vậy đó, đi tìm với nhau đó. Rồi thì bây giờ biết về điển thì tâm linh càng khai triển hơn nữa, và càng phải tu gấp rút để đi mau hơn và để cứu độ những phần liên hệ từ xa xưa tới ngày nay. Cho nên cái ngày mà duyên dưỡng tới là không có chảy trôi đi đâu, tự nhiên nó phải nhớ nhung. Cho nên hỏi chứ tại sao các bạn tu mà tại sao các bạn nhớ tôi, đàn ông mà nhớ đàn ông kỳ vậy, nhưng mà đàn bà cũng nhớ luôn. Tức là cái phần điển, khi mà tiến về phần điển nó không có chấp nữa rồi, trong cái sự nhớ nhung yêu thương đó nó có mãi mãi có luôn. À, gặp thì càng vui hơn, mà tưởng tới thì nó cũng thấy nhẹ nhàng đó. Cho nên mình tu rồi mình mới thấy rõ là có sự sắp đặt của bề trên, có trời có Phật rõ ràng, chứ phải không con ngược ngạo như thế gian nói đâu. Chúng ta mắc phải cặp con mắt phàm rồi không có thấy trời Phật, thì nhiều khi nói sai bậy trong lương tâm, cái đó là bị tội. Cho nên khi chúng ta hiểu được sự có ở bề trên thì có sự sắp đặt ở bề trên, sự ban bố của bề trên cho chúng ta có cả ngày hội ngộ cũng như hôm nay cũng có sự sắp đặt, chúng ta mới có cơ duyên để đàm đạo và ý thức được cái nguyên căn của chúng ta không phải là ở thế gian tầm thường như người ở thế gian suy nghĩ. Cho nên những người tu vô vi nói về cái tu ở bên kia thì có thể nói những người tu vô vi đại căn hơn, nói cái câu đó cũng như là mình khoe nhưng không phải, tính ra nó đại căn hơn, nhưng mới có ngộ một pháp tu, và nó trì thì khi nó tu thì nó sẽ đạt. Cho nên chúng ta tu ở trong điển giới mới là tiến tới cái khoa cấp tập, còn tu cái chuyện lý luận la đà tại thế không đến đâu, mất thì giờ. Cho nên khoa học đã chứng minh, vật chất đã chứng minh, đã tiến triển cho chúng ta thấy, mà tâm linh chúng ta không theo cái chiều hướng điển quang mà tu là lầm lạc, còn nhiều kiếp nữa mới ngộ. Không phải nói là cảnh cáo, bởi vì nói là sự thật để cho các bạn thấy, suy xét. Vật chất còn tiến bộ như vậy, cái tivi còn tiến bộ như vậy, vệ tinh còn tiến bộ như vậy, điển còn chuyển chạy khắp thế gian như vậy, cho hỏi tâm linh chúng ta đâu. Cho nên chúng ta hiểu được cái tâm linh chúng ta là vô cùng, tâm linh của con loài người sản xuất những việc hiện tại đang có. Hô hào là văn minh, nhưng cái tâm linh của chúng ta là chủ, chứ đâu phải vật chất độc hại. Cho nên chúng ta có cơ hội vun bồi tâm linh, sửa tâm linh để tiến tới sáng suốt. Để khi các bạn tiến tới sáng suốt thì các bạn rõ thiên cơ. Rõ thiên cơ thì thấy sự quy định tự ta của chính mình và của người khác. Cho nên tu để thấy nó hay hơn mỗi thứ mà mỗi phân ra rồi nó nghe qua rồi cũng chặt cái phàm ngã nó lên, nó ô cái đó tầm thường không ăn chung gì, mà chính nó chứng nghiệm nó mới thấy giá trị. Cho nên tôi mong rằng mọi người phải hành để thấy, mới thấy cái nhiều cái lạ lùng, các bạn sẽ thấy nhiều cái lạ lùng như chúng ta.